Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Lâu đài trên trời. Luca chương 12 câu 20. Nhưng Chúa nói với người rằng: Hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì ai là người sở hữu những gì ngươi đã chuẩn bị? Alexander Đại Đế được đưa lên làm hoàng đế khi vua cha là Philip Macedon tạ thế. Alexander lúc ấy mới có 20 tuổi, nghĩa là vừa mới thành thanh niên. Nhưng chỉ hơn 10 năm sau đó, ông ta đã đưa văn minh Hy Lạp đi khắp thế giới và đã chứng kiến những quân đội mạnh nhất thế giới ngã gục dưới lưỡi gươm của mình. Nhưng trong thời kỳ đó, nhiều anh hùng các nước đã nổi lên để bảo vệ văn hóa của mình. Một trong các người anh hùng đó là Tổng trấn Ahika thuộc vùng Israel. Tổng trấn Ahika nổi tiếng là khôn ngoan nhất thế giới đương thời. Alexander Đại Đế quyết định thử tài Ahika xem khôn ngoan đến đâu. Và âm mưu làm cho Ahika phải bẽ mặt. Nhà vua ra lệnh cho Ahika xây một lâu đài ở một nơi nào đó trên trời, trong một khoảng thời gian ấn định. Nếu Ahika xây dựng được, người Do Thái sẽ khỏi phải đóng thuế hay là chiều cống. Nếu không làm nổi, chiều cống sẽ tăng gấp đôi. Nhà vua bằng lòng cung cấp vật liệu xây dựng khi Ahika khởi công. Nhiều tuần lễ trôi qua, Ahika bị chê cười. Nhưng ai xây nổi một lâu đài trên trời được? Dường như Ahika gần đến lúc phải nhận là mình thua. Nhưng chàng nảy ra một ý. Ahika huấn luyện hai đứa bé, cho cưỡi lên lưng hai con phượng hoàng. Và một ngày đã ấn định, Ahika đến hoàng cung trình diện vua. Alexander hỏi, Ahika, lâu đài trên trời của ta đâu? Ahika ôn tồn thưa, tâu bệ hạ, kính thỉnh bệ hạ quá bước ra bên ngoài với kẻ hạ thần. Kẻ hạ thần xin thưa. Khi vua và Ahika bước ra ngoài, thấy có hai đứa bé cưỡi trên lưng hai con phượng hoàng, nhìn xuống hô lớn, thưa bệ hạ, xin bệ hạ cho đưa vật liệu để chúng tôi xây dựng lâu đài trên trời ngay bây giờ. Dĩ nhiên là ông vua Alexander đành chịu thua, vì lúc ấy không có cách nào đưa vật liệu lên trời. Như thế là Israel không bị tăng thuế. Lâu đài trên trời là một điều tưởng tượng đối với con người. Nhưng người tin Chúa được chính Chúa Giêsu hứa rằng sẽ lên trời ở với Ngài. Sống với Chúa không nhất thiết phải là một nơi chốn, nhưng sẽ là nơi không có tội lỗi, tật bệnh và cái chết. Nơi đó có hiện diện của Chúa với ánh sáng vinh quang và ma quỷ không bén mảng đến được. Lâu đài của người tin Chúa xây dựng bằng lòng tin và lời hứa của Chúa. Đây cũng chính là hy vọng mà chỉ người tin Chúa mới có được. Làm thế nào cho thọ thêm 11 tuổi nữa? Suốt Ai Cập ký chương 15 câu 26 ghi rằng: Nếu các ngươi chăm chỉ nghe lời Chúa hàng hữu, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Chúa hàng hữu, đấng chữa bệnh cho ngươi. Theo hãng tin Associated Press, thì một người có thể sống lâu thêm 11 năm nữa bằng cách theo đúng 7 điều căn bản. Hãng tin này căn cứ vào tài liệu nghiên cứu về cuộc sống của một số người, cho thấy rằng sự sống tinh sạch mang nhiều ý nghĩa hơn là có nhiều tiền, nhiều bác sĩ hay là dùng nhiều thứ thần dược. Cuộc nghiên cứu này cũng cho biết rằng nếu các bà theo phương pháp này thì sẽ sống lâu thêm được là 7 năm. Bác sĩ Lester Breslow, khoa trưởng khoa y tế cộng đồng thuộc Đại học California viết: Một người 55 tuổi theo đúng 7 điều trong phương pháp dinh dưỡng đã vạch ra đã có được sức khỏe dồi dào, ngang bằng như những người trẻ hơn ông ta từ 25 đến 30 tuổi, là những người chỉ theo có một hay hai điều. Thói quen hàng ngày của người ta có ảnh hưởng rất nhiều đến những gì sinh bệnh và tuổi nào họ chết hơn là tất cả các ảnh hưởng của thuốc men. 7 điều căn bản cho đời sống khỏe mạnh và trường thọ đó là gì? Hãng Associated Press ghi ra như sau. Thứ nhất là ăn đúng bữa và không ăn vặt. Thứ hai, ăn điểm tâm đàng hoàng. Thứ ba, ngủ mỗi đêm cho đủ 8 tiếng. Thứ tư, giữ cho sức nặng thân mình quân bình, không nặng quá, không nhẹ quá. Thứ năm, không hút thuốc lá. Thứ sáu, không uống rượu. Thứ bảy, tập thể dục thường xuyên. Những điều căn bản này nghe rất tầm thường phải không? Nhưng bác sĩ công nhận rằng nếu giữ đúng sẽ là phương cách tăng tuổi thọ. Thật ra con người cần nhiều điều khác hơn là sức khỏe. Thân xác khỏe mạnh nhưng tâm hồn và tâm linh bệnh hoạn thì tuổi thọ cũng chẳng kéo dài được. Người ta cần phải có niềm tin đặt ở hàng ưu tiên để cho tâm linh được khang kiện, sau đó mới nghĩ đến quân bình về thể xác. Nếu một người chỉ theo 7 điều trên mà sống được 11 năm và các bà thêm được 7 năm như tài liệu kể ra, thì người tin Chúa còn thêm một điều nữa để có thể sống cho đến vĩnh hằng, đó là tin nhận Chúa Giêsu và sống theo lời dạy của Chúa. Đây là bí quyết làm cho đời sống hạnh phúc, an bình, hy vọng, và nhất là khi qua đời này biết mình sẽ còn sống trong cõi vĩnh hằng với Chúa nữa. Một điều cuối cùng mà bạn cần nhớ là Chúa là nguồn sống. Chúa đã sinh ra bạn và tôi. Chúa có quyền trên thân xác của chúng ta. Chúa cũng định được ngày chúng ta sinh ra cũng như ngày chúng ta trở về với Chúa, tức là ngày chúng ta chết. Không có một quyền năng nào, không có một điều gì ở đời này có thể ấn định được là chúng ta sống đến bao nhiêu. Một điều quan trọng là nếu chúng ta tin Chúa thì Chúa sẽ đặt tay nhân lành của Ngài chữa bệnh cho chúng ta và cho tuổi thọ chúng ta được kéo dài theo như chương trình của Ngài. Vừa rồi là niềm tin minh họa. Tiếp theo đây là lời hay ý đẹp. So với cuộc hy sinh của Chúa, thì dù ta có hy sinh đến đâu cũng vẫn là nhỏ bé. So với cuộc hy sinh của Chúa, thì dù ta có hy sinh đến đâu cũng vẫn là nhỏ bé. Nếu ta có Thánh Linh ngự bên trong, thì ta có thể đối đầu với bất cứ trận chiến loại nào ở bên ngoài. Nếu ta có Thánh Linh ngự bên trong, thì ta có thể đối đầu với bất cứ trận chiến loại nào ở bên ngoài. Thỏa lòng không tìm được khi ta có tất cả mọi điều, nhưng khi ta bằng lòng với những gì ta có. Thỏa lòng không tìm được khi ta có tất cả mọi điều, nhưng khi ta bằng lòng với những gì ta có. Con người chứng tỏ mình hơn loài vật khi nào biết trông mong được mang các đức tính của Chúa. Con người chứng tỏ mình hơn loài vật khi nào biết trông mong được mang các đức tính của Chúa. Không thể nào bỏ tội ác lại đằng sau cho đến khi nào ta sẵn sàng đối diện với nó. Không thể nào bỏ tội ác lại đằng sau cho đến khi nào ta sẵn sàng đối diện với nó. Là muối của đất, người theo Chúa gây cho người khao khát nước sống. Là muối của đất, người theo Chúa gây cho người khao khát nước sống. Hãy tìm mặt Chúa thì đức tin ta sẽ vững mạnh trong Ngài. Hãy tìm mặt Chúa thì đức tin ta sẽ vững mạnh trong Ngài. Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn lên thiên đàng. Tất cả các đường khác đều là lối rẽ xuống hỏa ngục. Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn lên thiên đàng. Tất cả các đường khác đều là lối rẽ xuống hỏa ngục. Người ta có thể đi lạc vào nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng đúng mà thôi. Người ta có thể đi lạc vào nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng đúng mà thôi. Xin đọc lại một lần cuối cùng. So với cuộc hy sinh của Chúa, thì dù ta có hy sinh đến đâu cũng vẫn là nhỏ bé. Nếu ta có Thánh Linh ngự bên trong, thì ta có thể đối đầu với bất cứ trận chiến loại nào ở bên ngoài. Thỏa lòng không tìm được khi ta có tất cả mọi điều, nhưng khi ta bằng lòng với những gì ta có. Con người chứng tỏ mình hơn loài vật khi nào biết trông mong được mang các đức tính của Chúa. Ta không thể nào bỏ tội ác lại đằng sau cho đến khi nào ta sẵn sàng đối diện với nó. Là muối của đất, người theo Chúa gây cho người khao khát nước sống. Hãy tìm mặt Chúa thì đức tin ta sẽ vững mạnh trong Ngài. Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn lên thiên đàng. Tất cả các đường khác đều là lối rẽ xuống hỏa ngục. Người ta có thể đi lạc vào nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng đúng mà thôi.